Tiên Luyện Chi Lộ, chương 187, Đại Sư Luyện Khí Thán Phục, góc truyện audio.com, bụp một cái, thân hình Trương Hằng biến mất khỏi tầm mắt của Bách Luyện Đại Sư. Sau khoảng khắc đến sau lưng đối phương, trên bàn tay phủ một tầng sáng bạc, nhẹ nhàng vồ vào lưng Bách Luyện Đại Sư. Sau khi Trương Hằng lấy ra chiến giáp cổ, Bách Luyện Đại Sư liền cảm giác đối phương lai lịch bất phàm, tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường tuyệt đối không thể không có chút sợ hãi dưới áp lực của mình. Vì thử chút nội tình của đối phương, cũng để cho mình có cơ hội nghiên cứu chiến giáp cổ trong tay đối phương. Bách Luyện Đại Sư ra tay trước với Trương Hằng, nhưng mà Trương Hằng tuyệt đối không phải đèn cạn đầu gì. Khác với tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường, ở trong mắt hắn tu sĩ kết đan kỳ cũng không phải tồn tại gì đáng kính sợ. Tuy rằng chỉ tu luyện thành hai loại thần thông phụ trợ ở tầng 2, nhưng hắn có tự tin đánh một trận cùng tu sĩ kết đan kỳ bình thường, tối thiểu đứng ở thế không thua. Vừa thấy Trương Hằng bỗng nhiên biến mất trước mặt mình, trong lòng Bách Luyện Đại Sư liền cảm giác không ổn, trong đầu sinh ra một danh từ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thuấn di, nhưng ý nghĩ này vừa sinh ra liền bị hắn xóa bỏ. Bởi vì ánh mắt hắn rõ ràng bắt được một đạo tàn ảnh trong không khí. Đối phương chẳng qua là thông qua bí thuật nào đó tăng tốc độ mạnh gấp mấy lần. Bách Luyện Đại Sư không hổ là tu sĩ kết đan kỳ. Thân ảnh Trương Hằng vừa biến mất trong nháy mắt đã cho ra kết luận chính xác. Đối với tu sĩ bậc cao mà nói, tâm niệm suy tư chỉ nháy mắt là xong, lại còn có thể đưa ra thủ đoạn đối phó tốt nhất. Ông, trên người Bách Luyện Đại Sư phóng ra một mảnh ánh lửa, bên ngoài thân mình trôi lên một kiện áo giáp màu tím đen. Áo giáp tím đen này mở ra vòng phòng hộ như thực chất, hào quang tím đen bao bọc toàn bộ thân thể Bách Luyện Đại Sư ở bên trong. Bùm, một quyền của Trương Hằng nhẹ nhàng đập lên trên vòng phòng hộ. Tiếng nổ ầm dùng cực lớn quanh quẩn xung quanh. Còn thân thể Bách Luyện Đại Sư bị đánh ra mười mấy thước, khó khăn lắm mới ngừng lại. Không hổ là tu sĩ kết đan kỳ. Tuy rằng đột nhiên công kích lại thất bại, nhưng Trương Hằng cũng không thất vọng. Dù sao đối phương là tu sĩ kết đan trung kỳ. Địa vị ở trong toàn bộ tu tiên giới tam tinh vực cũng thuộc về tồn tại thượng tầng, được ngàn vạn tu sĩ kính ngưỡng. Một kích của Trương Hằng vừa nãy, nếu đổi thành tu sĩ trúc cơ kỳ 8-9 phần 10 sẽ bị miễu sát. Nhưng cảm quan của tu sĩ kết đan kỳ nhạy cảm cỡ nào? Tốc độ phản ứng cũng cực nhanh, có thể tránh thoát một lần tập kích như thế cũng là thuộc phạm chu bình thường. Tiểu tử giỏi lắm, Bách Luyện Đại Sư được vòng phòng ngự phát ra từ pháp bảo phòng ngự bảo vệ. Trong lòng cũng khiếp sợ không thôi, một kích vừa rồi, nếu mình hơi sơ sót một chút có thể đã bị đối phương đánh chết. Dù có vòng phòng ngự bảo hộ, vẫn bị đánh bay ra mười mấy thước, hắn hiểu được thật sâu lực lượng cơ thể biến thái của Trương Hằng. Nếu một kích này đánh lên thân thể, đừng nói tu sĩ kết đan kỳ. Coi như là tu sĩ nguyên anh kỳ cũng chưa chắc chịu được. Lần giao phong đầu tiên, Trương Hằng coi như chiếm thượng phong, hai người cách xa mười mấy thước lẳng lặng giằng co. Không khí xung quanh như ngừng trệ, Bách Luyện Đại Sư không dám tùy tiện ra tay nữa. Đối phương căn bản không thể so sánh với lẽ thường tình, không chỉ lực lượng thân thể vô cùng mạnh mẽ. Lại còn có thủ đoạn như chớp, góc truyện audio.com, lóe, đối mặt với một đối thủ như thế, Bách Luyện Đại Sư cũng không khỏi có chút đau đầu. Bản thân hắn không phải hạng người hiếu chiếu, cũng không am hiểu phương diện tranh đấu. Ngẫm lại cũng phải, một tu sĩ một lòng nghiên cứu đạo luyện khí tự nhiên sẽ không am hiểu phương diện đấu pháp. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi là tu sĩ ma đạo? Bách Luyện Đại Sư đứng yên bất động, cũng không lo lắng Trương Hằng đột nhiên tập kích, bởi vì hắn phòng thủ rất kiên cố. Tuy rằng đối phương rất mạnh nhưng dù sao cũng là tồn tại thấp hơn mình, dù tốc độ có nhanh đi nữa, cũng khó mà phá vỡ được tầng phòng ngự này. Trương Hằng cũng hiểu rõ, không nói về phòng ngự cùng tốc độ mình ở thế yếu. Nhưng lực công kích so sánh với tu sĩ kết đan kỳ thì vẫn còn hơi kém một chút. Chủ yếu là do hắn không có một kiện pháp bảo. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Tuy rằng trong tay có linh khí bản mạng nguyệt thương, nhưng dù sao linh khí cũng là linh khí, vẫn có chênh lệch nhất định so với pháp bảo. Chờ sau khi Trương Hằng chân chính luyện hóa một kiện pháp bảo bản mạng, năng lực công kích cũng sẽ tăng vọt. Các phương diện sẽ không thua gì Bách Luyện Đại Sư trước mắt. Tu sĩ ma đạo, không phải, ánh mắt Trương Hằng rơi trên áo giáp phòng ngự của Bách Luyện Đại Sư. Phát hiện pháp bảo phòng ngự này dường như không tầm thường. Ha ha, tiểu tử ngươi coi như có chút tinh mắt, pháp bảo phòng ngự này là lão phu ta dùng một kiện cổ bảo không trọn vẹn phối hợp cùng tài liệu cực phẩm luyện chế lần nữa mà thành. Tuy rằng chỉ là một kiện pháp bảo cấp 3, nhưng công năng phòng ngự thì không kém bao nhiêu so với pháp bảo cao cấp bình thường. Nhắc tới phương diện luyện khí, trên mặt Bách Luyện Đại Sư không khỏi lộ ra vài phần đắc ý. Dường như rất thỏa mãn với kiện pháp bảo phòng ngự trên người mình. Vừa nghe đối phương lại có thể dùng cổ bảo không trọn vẹn luyện chế lại thành pháp bảo, ánh mắt Trương Hằng không khỏi sáng ngời. Xem ra Bách Luyện đại sư này thật có vài phân bản lĩnh, mình thật là tìm đúng người rồi. Trước tiên ta phải nói ra một điều, ta là Trương Hằng. Không phải tiểu tử, Trương Hằng cũng không có ý định đánh nhau với lão già này. Dù sao đến đây là có chuyện cầu đối phương, thoáng biểu hiện một chút thực lực, để đối phương bỏ qua ý đồ ham muốn pháp bảo này là được rồi. Đương nhiên, Trương Hằng cũng có ý bất mãn với việc lão già này cứ hờ mồm một cái là gọi mình là tiểu tử. À, khụ khụ, thì ra là Trương đạo hữu. Bách Luyện đại sư đổi lại gọi là Trương đạo hữu, tính là một loại tán thành thực lực của hắn. Còn nữa, chiến giáp cổ của ta không phải vật phàm. Trương Hằng lại lấy ra kiện chiến giáp cổ từ túi chữ vật. Thấy Trương Hằng lại lấy ra vật này, ánh mắt Bách Luyện đại sư liền sáng lên, thoáng có vẻ kích động quan sát bộ chiến giáp cổ này, thân thức đã thăm dò mặt ngoài bộ chiến giáp. Tài liệu này quả thật đặc thù, là cổ bảo đặc thù nhất mà ta đã thấy. Không biết đạo hữu đã từng sử dụng chiến giáp cổ này chưa? Công năng cụ thể thế nào? Bách Luyện đại sư vừa quan sát vừa hỏi, bất chi bất giác tiêu mất địch ý với Trương Hằng. Ta không sử dụng qua chiến giáp cổ này, nhưng tương đối hiểu rõ công năng của nó. Đầu tiên, chiến giáp cổ này có công năng khảm nạm tinh thạch trung phẩm cùng thượng phẩm đều. Cái gì? Khảm vào tinh thạch? Bách Luyện đại sư nghe lời này, Góc Truyện audio.com, cả người liền càng thêm kích động, sắc mặt đen lộ ra vẻ hưng phấn mừng rỡ như điên. Vù một cái, Bách Luyện đại sư chạy tới trước mặt Trương Hằng, bắt đầu lấy tay vuốt ve hoa văn chiến giáp cổ này. Đây là kỳ nghệ thất truyền từ thượng cổ. Phương thức khảm nạm không cần khe lõm, cho dù là ở thời thượng cổ. Kỹ nghệ như thế cũng rất hiếm có. Hai tay Bách Luyện đại sư sờ mó dọc theo những đường cong cùng ký hiệu trên chiến giáp cổ. Đột nhiên sờ đến lỗ thủng, cảm giác viền quanh lỗ thủng trơn nhằn, tự nhiên mà thành. Tài liệu chiến giáp cổ này vô cùng cứng rắn, công kích cỡ nào mới có thể lưu lại lỗ thủng kinh thế hãi tục như vậy. Nói tới đây, thần sắc Bách Luyện đại sư hết sức khiếp sợ, lẩm bẩm. Theo ta suy đoán, tu sĩ trúc cơ kỳ mặc chiến giáp này vào, ngay cả tu sĩ kết đan kỳ cũng không làm gì được. Chẳng lẽ là, Bách Luyện đại sư không khỏi liên tưởng đến tồn tại cấp bậc nguyên anh kỳ đáng sợ. Cái gì gọi là lỗ thủng kinh thế hãi tục, Trương Hằng hoàn toàn hết chỗ nói đối với Bách Luyện đại sư hình dung. Ngươi đã không dùng chiến giáp cổ này, vậy ngươi làm sao biết được công năng của nó? Còn nữa, lỗ thủng trên này làm sao mà thành? Chuyện này có quan hệ rất lớn đến xác suất tu sửa thành công. Bách Luyện đại sư hỏi, khụ khụ, kỳ thật lỗ thủng trên chiến giáp cổ này là do ta tạo thành, trước đó ta từng thấy qua công hiệu của nó. Trương Hằng do dự một chút, nếu có liên quan tới xác suất sửa chữa thành công, cũng chỉ có thể nói thật. Ha ha, đạo hữu nói đùa rồi. Bách Luyện đại sư không cần nghĩ, liền phủ định lời của Trương Hằng. Chất liệu chiến giáp này cứng rắn cỡ nào, lại thêm năng lượng từ tinh thạch bảo vệ, coi như tu sĩ kết đan kỳ đại viên mãn cũng không cách nào tạo thành hiệu quả đó. Cách Trương,